Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 35 với đề tài Ai có tai mà nghe, hãy nghe phần 2. Căn cứ trên Phúc Âm Mát, chương 4, từ câu 10 đến câu 20. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 4, từ câu 10 đến câu 20. Chúng tôi xin đọc sau đây. Khi Đức Chúa Giê-xu ở một mình, những kẻ xung quanh Ngài cùng 12 sứ đồ hỏi Ngài về các lời thí dụ. Ngài phán rằng, sự mầu nhiệm của nước Đức Chúa Trời đã tỏ ra cho các ngươi, nhưng về phần người ngoài thì dùng cách thí dụ để dạy mọi sự, hầu cho họ xem thì xem mà không thấy, nghe thì nghe mà không hiểu, e họ hối cải mà được tha tội chăng? Đoạn, Ngài phán rằng, các ngươi không hiểu thí dụ ấy sao? Vậy thì thế nào hiểu mọi thí dụ được? Người gieo giống ấy là gieo đạo. Những kẻ ở dọc đường là kẻ đã chịu đạo gieo nơi mình, nhưng vừa mới nghe đạo, tức thì quỷ Satan đến, cướp lấy đạo đã gieo trong lòng họ đi. Cũng vậy, những người chịu giống gieo nơi đất đá sỏi là những kẻ nghe đạo liền vui mừng chịu lấy, song vì trong lòng họ không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, nên nỗi gặp khi vì cớ đạo mà xảy ra cực khổ, bắt bớ thì liền vấp phạm. Còn những kẻ chịu giống gieo nơi bụi gai là kẻ đã nghe đạo, song sự lo lắng về đời này, sự mê tham về giàu sang và các sự tham muốn khác thấu vào lòng họ, làm cho nghẹt ngồi đạo và trở nên không trái. Nhưng những người chịu giống gieo vào nơi đất tốt là kẻ nghe đạo, chịu lấy và kết quả, một hột ra 30, hột khác 60, hột khác 100. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, vì sao các môn đồ xin Chúa giải thích ý nghĩa của thí dụ? Câu hỏi thứ hai, tại sao Chúa Giê-xu phán, hầu cho họ xem thì xem mà không thấy, nghe thì nghe mà không hiểu, e họ hối cải mà được tha tội chăng? Câu hỏi thứ ba, qua sự giải thích của Chúa Giê-xu về bốn loại đất, chúng ta nhận được sự dạy dỗ gì? Câu hỏi thứ tư, bạn có quyết định gì sau khi nghe bài học này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, vì sao các môn đồ xin Chúa giải thích ý nghĩa của thí dụ? Sau khi nghe Chúa Giê-xu giảng dạy, đoàn dân lần lượt ra về. Kinh Thánh chép rằng, khi Đức Chúa Giê-xu ở một mình, những kẻ xung quanh Ngài cùng 12 sứ đồ hỏi Ngài về các lời thí dụ. Có lẽ đây là lần đầu tiên họ tiếp cận với cách dạy dỗ mới của Chúa Giê-xu, nên chưa hiểu hết ngụ ý của ẩn dụ Ngài dạy. Và họ đã kiên nhẫn chờ cho đoàn dân đông lui về hết. Khi đó họ mới đến bên Chúa, thành thật thưa với Ngài và mong muốn được giải thích cho rõ thêm. Đây là thái độ học hỏi nghiêm túc cần nên có nơi con dân Chúa. Không phải hễ ai nghe lời Chúa cũng đều hiểu hết cả. Khi nghe lời Chúa, có những chỗ không hiểu, ta nên khiêm nhường chạy đến với Chúa, xin được giúp đỡ và nhờ Đức Thánh Linh soi sáng để hiểu lẽ mầu nhiệm quý báu của lời Ngài. Đây là tinh thần học hỏi chuyên cần của một người khi nghe lời Chúa dạy. Các tín hữu Bere được khen ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh để xét lời giảng có thật chăng, theo Công vụ Các Sứ Đồ chương 17 câu 11. Chúa không phiền hà khi chúng ta quấy rầy Ngài. Ngài vui vẻ giải thích rằng sự mầu nhiệm của nước Đức Chúa Trời đã tỏ ra cho các ngươi, nhưng về phần người ngoài thì dùng cách thí dụ để dạy mọi sự, hầu cho họ xem thì xem mà không thấy, nghe thì nghe mà không hiểu, e họ hối cải mà được tha tội chăng? Câu hỏi thứ hai, tại sao Chúa Giêsu phán hầu cho họ xem thì xem mà không thấy, nghe thì nghe mà không hiểu, e họ hối cải mà được tha tội chăng? Trong câu nói của Chúa Giêsu mới nghe qua dường như khó hiểu đối với chúng ta ngày nay. Thật ra, Chúa đang trưng dẫn một số câu kinh thánh quan trọng được chép trong sách tiên tri Ê-sai chương 6 từ câu 9 đến câu 10. Sứ đồ Ma-thi-ơ thuật lại chi tiết hơn. Vậy, về họ đã được ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai rằng các ngươi sẽ lắng tai nghe mà chẳng hiểu chi, lấy mắt xem mà chẳng thấy chi, vì lòng dân này đã cứng cỏi, đã làm cho nặng tai, và nhắm mắt mình lại, e khi mắt mình thấy được, tai mình nghe được, lòng mình hiểu được, họ tự hối cải lại, và ta chữa cho họ được lành chăng? Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 13, từ câu 13 đến câu 15. Tại đây, Chúa Giêsu ngầm trách những thầy thông giáo và người Pha-ri-si đang dòm hành, theo dõi tìm cách bắt bớ Ngài. Họ đã làm cho tấm lòng mình trở nên cứng cỏi, đến nỗi không thể tiếp thu được những lẽ thật mầu nhiệm là hạt giống đạo của lời Ngài. Cho nên Ngài sử dụng các thí dụ để bày tỏ lẽ thật cho những ai có tấm lòng rộng mở trước những lời Ngài, nhưng sẽ che giấu sự thật đối với những ai đóng kín tâm trí và tấm lòng mình. Trong câu 12, Chúa cảnh cáo những kẻ vô tính, cứng cỏi, bịt tai không muốn nghe lẽ thật mà cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không của mình. Chắc chắn số phận của họ sẽ bị phó cho sự hư mất đời đời, theo Roma chương 1 câu 28. Câu hỏi thứ ba, qua sự giải thích của Chúa Giêsu về bốn loại đất, chúng ta nhận được sự dạy dỗ gì? Từ câu 13 trở đi, Chúa giải thích người gieo giống ấy là gieo đạo, công bố phúc âm. Hạt giống là đạo của Chúa, tượng trưng cho lời của Đức Chúa Trời. Lời Chúa còn được gọi là giống không hay hư nát nhưng còn lại đến đời đời. Giống đó là đạo tin lành đã giảng ra cho anh em, theo thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 từ câu 23 đến câu 25. Bốn loại đất Chúa kể tiêu biểu cho bốn loại tấm lòng hay tâm trí người nghe đạo. Tất cả đều nghe giảng đạo tin lành, nhưng họ đã nghe và đáp ứng với phúc âm là lời Chúa cũng khác nhau. Đây là lẽ thật. Khi truyền giảng, giới thiệu phúc âm cho đồng bào, không phải ai cũng đều nhiệt tình đáp ứng. Phao-lô khuyên Ti-mô-thê, hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Nhưng con phải có tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ, làm việc của người giảng tin lành. Mọi phận sự về chức vụ, con phải làm cho đầy đủ. Theo thư Ti-mô-thê thứ nhì chương 4 từ câu 2 đến câu 3. Thứ nhất, đất dọc đường. Đất dọc đường là đất không được cày xới, thoạt nhìn bề ngoài có vẻ phẳng phiu, nhưng là loại đất chai cứng. Đất này tượng trưng cho tấm lòng cứng cỏi, nghe lời Chúa nhưng để ngoài tai, không chú tâm tìm kiếm, đi nhà thờ nhưng đứng bên ngoài, không tham gia học lời Chúa. Bề ngoài có vẻ như kỉnh kiền sốt sắng nghe đạo Đức Chúa Trời, nhưng trong lòng thì không có chỗ nào cho hạt giống ấy cả. Chúa Giêsu phán, tức thì quỷ Sa-tan đến cướp lấy đạo đã gieo trong lòng họ đi. Tấm lòng của vua Agrippa cũng giống như loại đất này. Ông tỏ ra rất chăm chú lắng nghe Phao-lô giảng đạo từ đầu đến cuối. Nhưng Công vụ Các Sứ Đồ chương 26 câu 28 chép, vua Agrippa phán cùng Phao-lô rằng, thiếu chút nữa ngươi khuyên ta trở nên tín đồ đấng Christ. Thứ hai, đất có đá sỏi. Đây là tấm lòng không đâm rễ khi tiếp nhận lời Chúa. Đời sống nông cạn, hời hợt. Nghe đạo, đáp ứng có vẻ nhiệt tình, liền vui mừng nhận lấy. Tuy nhiên, vì không có đức tin cá nhân nơi Chúa Giêsu, không để lời Chúa có cơ hội đâm rễ vững nền trong lòng mình, không dám trả giá khi đức tin bị thử thách. Giống như lớp đất không sâu, nên khi mặt trời mọc lên, rễ nó bèn khô héo và chết đi, không kết quả được. Sức nóng mặt trời tượng trưng cho sự bắt bớ, thử thách, hoạn nạn đến, thì người đó liền bỏ cuộc. Tấm lòng của Đê Ma giống như loại đất này. Ông là thành viên trong đoàn truyền giáo Phaolô. Nhưng khi Phaolô đang bị giam tại La Mã, thì ông đã lìa Phaolô đi đến một thành phố khác vì người ham hố đời này. Theo thư Timôthê thứ nhì, chương 4, câu 10.
Thứ ba, đất có gai gốc. Lớp đất này đã bị cài xới, song rễ của gai gốc vẫn còn sống rất mạnh. Khi hạt giống được gieo ra, nó liền đâm rễ mau chóng. Nhưng không lâu sau đó, hạt nảy mầm thì gai gốc cũng đã phát triển tùm rồi. Chúng lấn ép hạt giống kia, cây non trẻ bị héo rồi ngã chết không kết quả. Cũng giống như người trai trẻ giàu có, hăm hở chạy đến với Chúa Giêsu, chân thành xin được hướng dẫn làm sao cho được sự sống đời đời. Nhưng khi anh nghe Chúa Giêsu bảo hãy về bán hết gia tài mình, phân phát cho kẻ nghèo thì ngươi sẽ có của cải trên trời, bấy giờ hãy đến mà theo ta, thì anh trở nên buồn rầu vì giàu có lắm. Theo Phúc Âm Luca chương 18, từ câu 18 đến câu 23. Đây là hình ảnh của một người nghe đạo nhưng mãi lo âu về đời này, ham mê phú quý và lạc thú trần gian. Một mặt muốn theo Chúa để hưởng phước thiên thượng, nhưng mặt kia vẫn bám chặt vào đời sống hư vinh, sự giàu có xa hoa tạm bợ nơi trần gian này, làm cho đạo bị nghẹt ngòi, không kết quả được. Thứ tư, đất tốt. Một số hạt giống rơi vào chỗ đất tốt. Đây là lớp đất đã được dọn sạch sẽ, được cày xới cẩn thận và sẵn sàng để tiếp nhận khi hột giống gieo xuống. Hạt giống nảy mầm trong lòng đất và cây bắt đầu mọc lên. Cuối cùng cây đơm bông, kết quả một hột ra 30, hột khác 60, hột khác 100. Đây là bức tranh nói về tấm lòng đã được ân điển của Đức Chúa Trời tác động và sửa soạn. Khi hạt giống tinh lành bước vào loại tấm lòng này thì liền lớn lên và kết quả làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ tư, bạn có quyết định gì sau khi nghe bài học này? Trong câu 9, Chúa Giêsu phán: ai có tai mà nghe, hãy nghe. Lời phán này có cả sự thách thức lẫn lời cảnh cáo. Chúa đang thách thức chúng ta hãy chân thành nhìn vào tấm lòng mình để nhìn thấy đời sống mình có sản sinh bông trái nào cho sự vinh hiển của Chúa không. Thí dụ này cũng là một lời cảnh cáo nghiêm trọng. Đó là Chúa muốn chúng ta biết rằng mỗi người sẽ chịu trách nhiệm về mọi điều mình nghe. Xin Chúa cho mỗi chúng ta, khi đã ở trong mối quan hệ cá nhân với đức tin đơn sơ nơi Chúa Cứu Thế Giêsu, thì hãy bằng lòng dâng trọn tấm lòng cho Chúa như mảnh đất tốt để sẵn sàng sản sinh ra bông trái làm đẹp lòng Ngài. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát chương 4, từ câu 10 đến câu 20 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 36 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Kia trọn đời tôi có dám quên, bắt Chúa nhân từ nhìn tôi chiếu mến, thấy tôi trong ô tội mà lòng Chúa xót xa, đến trên thầy tại đôi Gô-gô-tha, tay Chúa có vết thương vây dù đâm bên mình, Ngài bảo tôi vì con ta chết thế, bao giang án chất chưa trong lòng này bỗng biến đi, nhờ quyền phép người khách Ga-li-lê. Xin cho tôi cứ luôn yêu mến Ngài mãi thôi, Giê-xu thương dịu dàng nhân ai, tôi xin mời Ngài ngự vào lòng luôn mãi, Chúa tôi người thánh Ga-li-lê.